Việt Nam tăng cường phòng bị ứng phó với dịch MERS. Giới chức y tế Việt Nam tuyên bố Việt Nam khó tránh nguy cơ bị lây nhiễm hội chứng hô hấp Trung Đông, MERS, nhưng đang tăng cường khả năng phòng bị để ứng phó với dịch bệnh lây lan chết người này. Trả lời phỏng vấn VOA Việt ngữ tối ngày 12 tháng 6, sau tin cho hay công dân Hàn Quốc tử vong tại Thanh Hóa hai ngày trước, âm tính với virus MERS, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Trần Đắc Phu nhấn mạnh, dù tới nay Việt Nam chưa ghi nhận ca nào nhiễm bệnh MERS, nhưng nguy cơ này là hoàn toàn có thể xảy ra vì lượng khách vào Việt Nam từ các nơi có dịch rất lớn. Công tác dự phòng dịch bệnh này tới nay được Việt Nam chuẩn bị ra sao? Tiến sĩ Phu cho biết thêm chi tiết.
Hiện nay là triển khai tất cả các biện pháp quyết liệt để nhằm làm sao là ngăn không cho dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, và chủ yếu là vấn đề là làm sao phát hiện được cái ca đầu tiên nếu có. Cái nhất, cái thứ hai là giải quyết tất cả những cái việc mà đề phòng mà giả sử có những trường hợp thì nó không bị phát hiện được ca đầu tiên và quản lý cách ly được luôn đấy, không để lây ra cộng đồng. Thế rồi tuyên truyền cho người dân để làm sao cho người dân hiểu là biết cách phòng bệnh. Thế rồi vấn đề xét nghiệm, củng cố hệ thống xét nghiệm đầy đủ có khả năng xét nghiệm được, và vừa qua cũng đã xét nghiệm được khoảng hơn 10 trường hợp, ví dụ như là đi từ các vùng có dịch về bị sốt thì đều xét nghiệm mà đều có âm tính cả, chưa có trường hợp nào. Chúng tôi xây dựng 3 cái kịch bản. Kịch bản thứ nhất là kịch bản khi mà dịch chưa vào Việt Nam thì như thế nào. Kịch bản thứ hai nếu có ca xâm nhập thì giải quyết thế nào. Và kịch bản thứ ba giả sử là nó vào mà nó lây lan cho cộng đồng mạnh mẽ thì cái cách giải quyết như thế nào. Thế và đáp ứng làm sao ấy là không để cho người dân hoang mang, cũng không ảnh hưởng đến kinh tế xã hội, nhưng cũng không để làm mà ảnh hưởng tới du lịch rồi hoặc là ảnh hưởng tới các cái cuộc sống kinh tế, nhưng cũng không để cố gắng không để lây lan. Đấy, như tôi vừa nói là vấn đề giám sát là hiện nay là tập trung giám sát nhằm phát hiện sớm. Và nếu có những trường hợp nào mà bị xâm nhập vào là tiến hành cách ly ngay, không để lan ra cộng đồng. Tăng cường các cái hoạt động xét nghiệm, tăng cường các hoạt động điều trị, phân tuyến. Nếu mà có bệnh nhân thì có những bệnh viện để mà cách ly họ, điều trị cho họ khỏi. Nhưng mà nếu lây lan nhiều quá thì cũng phải phân tuyến cho các nơi. Bây giờ giải thích cho người dân, tuyên truyền cho người dân trên tất cả các phương tiện, đưa ra khuyến cáo cho cộng đồng, khuyến cáo cho khách du lịch.
Trong ba khâu đó thì chắc chắn là cái khâu quan trọng nhất và cũng khó khăn nhất là chặn ngay từ đầu vào. Thì không biết đối với cái dịch MERS này đó thì mình sẽ có những cái biện pháp nào hữu hiệu hơn? Tại vì đối với Ebola, dịch Ebola trước đây đó thì mình cũng đã không mấy thành công trong cái việc ngăn chặn ngay đầu vào, thưa ông ạ.
Cái dịch Ebola thì chúng tôi cũng đã làm, hiện nay thì cũng không phát hiện ra. Nhưng mà dịch MERS thì đấy, ví dụ như tôi nói là tại cửa khẩu thì hiện nay chúng tôi áp dụng nhất là đo máy đo nhiệt độ từ xa. Thế rồi hai nữa là tờ khai y tế. Cái tờ khai y tế thì áp dụng cho những người đi từ vùng dịch về thôi. Nhưng mà tờ khai y tế thì bao giờ cũng hai phần. Một phần là cái người nhập cảnh kê khai, nhưng phần thứ hai là tuyên truyền, ghi số điện thoại. Thế rồi tuyên truyền nhắc nhở cho các cái người nhập cảnh, dù có người của Việt Nam hay người của nước ngoài về, thì đều có nhắc nhở là khi có những dấu hiệu sốt hoặc là dấu hiệu của bệnh tật thì đều được đến cơ sở y tế được khám, tư vấn và đặt xét nghiệm. Mà xét nghiệm hiện nay chúng tôi chỉ 4 tiếng là xong thôi. Thế là có những người sốt thì 4 tiếng xong mà có thể là khẳng định họ có bị nhiễm hay không nhiễm. Tạo điều kiện cho thông thoáng, ví dụ như là yêu cầu phát tờ khai ở trên máy bay để cho người khách đi về không bị ùn tắc ở sân bay.
Với những cái nhóm hành khách mà từ những cái vùng dịch như là Hàn Quốc chẳng hạn, thì không biết là Việt Nam có đặc biệt chú ý để mà kiểm tra kỹ hơn so với những hành khách khác?
Tất cả những hành khách đi từ Trung Đông về và đi Hàn Quốc về thì chúng tôi đều áp dụng. Một là vấn đề là soi nhiệt độ, soi bằng máy đo nhiệt độ từ xa. Và hai nữa, nếu chỉ có sốt thì chúng tôi sẽ có cái áp dụng biện pháp hỏi rồi cách ly rồi lấy mẫu. Nhưng mà còn nếu không thì chúng tôi vẫn cứ cho thông quan nhập cảnh, và đồng thời rằng là nhắc nhở là nếu có những vấn đề nghi ngờ thì đến cơ sở y tế mà khám, tư vấn hoặc là xét nghiệm. Đấy là tất cả những cái khách mà đi từ vùng dịch về, nghĩa là đi từ người nước Trung Đông và đi từ Hàn Quốc về thì đều áp dụng như thế. Nhưng mà áp dụng như thế nhưng không phải làm quá chặt chẽ mà ảnh hưởng tới cái việc mà họ đi lại hay ảnh hưởng tới cái việc du lịch vân vân.
Cái khả năng mà Việt Nam có thể bùng phát dịch MERS này, tính cho tới thời điểm này thì có nhiều không ạ? Có khả năng đó không?
Trước tiên thì tôi cho rằng như này này, Việt Nam hoàn toàn có thể có những ca xâm nhập, bởi vì rằng là những người đi từ vùng dịch về đến Việt Nam là rất nhiều. Đi từ vùng dịch về Việt Nam, người Việt Nam làm ăn sinh sống cũng nhiều, và người nước ngoài đến du lịch ở vùng dịch về cũng nhiều. Nhưng chỉ cần một trường hợp vào là có thể là có, như là Hàn Quốc chẳng hạn, là có thể có cái ca xâm nhập. Thế còn cái việc bùng phát ấy, thì tôi cho rằng hiện nay chúng tôi đang làm rất quyết liệt, giải quyết các cái việc mà phát hiện sớm và ngay và để cách ly, chứ không cố gắng không để như Hàn Quốc. Hàn Quốc vừa qua là lúc đầu là đã chủ quan và để cho các cái nơi mà nó vào đi 4 bệnh viện mà nó lây lan là như vậy. Vào Việt Nam là hoàn toàn có thể, chỉ cần một trường hợp là có thể thôi, nhưng mà chúng tôi cố gắng là khi vào làm sao tiến hành và phát hiện được sớm và cách ly để cho không lây lan cho cộng đồng.
Giới hữu trách hiện giờ có những khuyến cáo như thế nào, đặc biệt cần lưu ý người dân để mà phòng tránh bệnh này thưa ông ạ?
Người dân thì trước tiên là chúng tôi cho rằng là khuyến cáo là người dân cần phải hiểu biết phòng dịch, tham gia tích cực và chủ động phòng dịch nhưng không hoặc mà hoang mang. Thì cái thứ nhất là ví dụ như là khi mà anh đi du lịch, hạn chế đi đến vùng có dịch, nhưng mà nếu phải đi thì phải tìm hiểu cái vùng có dịch đó như thế nào để có cái phòng bệnh. Ví dụ như đến Trung Đông chẳng hạn thì không nên tiếp xúc nhiều với lạc đà hoặc là không đến cái vùng dịch chẳng hạn. Thế còn lại ở trong nước thì chúng tôi đưa ra cái khuyến cáo, ví dụ như là vấn đề áp dụng vệ sinh phòng bệnh, rửa tay xà phòng, vấn đề đi vào bệnh viện thì phải đeo khẩu trang. Hiện nay chúng tôi không khuyến cáo là đeo khẩu trang ngoài đường, nhưng vào bệnh viện thì phải đeo khẩu trang. Những người có triệu chứng ho hát hơi thì cũng phải đeo khẩu trang, không để cho lây cho người khác. Bây giờ khi mà có những dấu hiệu sốt trước các thứ thì phải đi đến các cơ sở y tế để mà được khám phát hiện tư vấn chẳng hạn. Và có đặc biệt là bác sĩ bệnh viện để khai thác yếu tố về dịch tễ, phải hỏi xem là người ta có đi đến vô từ vùng dịch hay không, vân vân.
Truyền thông trong nước cho hay, nhóm công nhân ở khu công nghiệp Nghi Sơn có tiếp xúc với người Hàn Quốc đột tử ở Thanh Hóa đêm 10 tháng 6 đã được cách ly, kiểm tra sức khỏe. Thủ tướng Việt Nam trong tuần này đã thúc giục Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới theo dõi sát diễn biến dịch MERS để có biện pháp kịp thời ngăn ngừa dịch lây lan vào Việt Nam. MERS là căn bệnh hô hấp đang lan rộng trên toàn cầu, được cho là một căn bệnh nguy hiểm tương đương với SARS và cúm gia cầm. Hiện chưa có thuốc chủng ngừa hay chữa trị bệnh MERS. Campuchia phản đối việc Việt Nam đào 5 ao hồ bên trong lãnh thổ vùng Đông Bắc Campuchia ở tỉnh Ratanakiri. Tân Hoa Xã hôm nay dẫn công hàm của Bộ Ngoại giao Campuchia gửi cho Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh cùng ngày cho hay, theo báo cáo của Bộ Nội vụ và Ủy ban Biên giới Campuchia, thì chính quyền tỉnh Ratanakiri phát hiện 5 ao hồ có diện tích 5 x 13 mét do giới hữu trách Việt Nam đào ở làng Pak Yai, huyện Oyadap, tại khu vực chưa cắm mốc biên giới. Công hàm nói, các ao hồ này nằm sâu bên trong lãnh thổ Campuchia, cách đường biên giới từ 380 tới 545 mét. Bộ Ngoại giao Campuchia yêu cầu Việt Nam tôn trọng đường biên giới của bản đồ Bon tỷ lệ 1 trên 100.000 và điều 8 trong thông cáo chung mà hai nước đã ký kết ngày 17 tháng Giêng năm 1995. Khoản này quy định rằng trong lúc chờ giải pháp cho vấn đề biên giới, hai nước nhất trí duy trì cách xử lý hiện thời, không thay đổi hay di dời các dấu mốc biên giới, giáo dục dân chúng không tiến hành canh tác hay định cư vượt qua đường biên giới, cũng như hợp tác duy trì an ninh trật tự biên giới. Chưa có phản hồi chính thức từ chính phủ Việt Nam về việc này. Đường biên giới giữa hai nước Việt Nam và Campuchia kéo dài 1.270 cây số. Tỉnh Tây này, khoảng 80% công tác cấm cột mốc biên giới giữa hai nước đã được hoàn tất.